Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 Tây tháng 10 năm 2015. Đây là bài pháp số 15 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Sư Minh Giang Côn Miến Điện. Bây giờ sư đọc, xin đọc cái bài pháp đầu tiên của một vị bên hành giả nữ trình và thưa với thầy là cái tâm của cái hành giả đó không sáng. Vị này nói rằng là: thưa thiền sư, con ngồi thiền ghi nhận tiếng động, ghi nhận cảm giác, đôi lúc nhận ra mùi nhưng tâm không sáng và đặt câu hỏi tại sao. Theo như cái phần trình pháp sau đó thì phần tâm không sáng không phải là tại buồn ngủ mà cũng không biết tại sao mà tâm không sáng. Thiền sư nói này: nếu tâm không sáng chỉ ghi nhận tâm không sáng, nếu muốn biết tại sao thì bạn hãy tiếp tục chánh niệm đi thì bạn sẽ hiểu. Cho mình hỏi thiền sư không biết tại sao mà tâm tôi không sáng, ông trả lời cũng không được. Nếu muốn hiểu thì phải duy trì chánh niệm được để thấy nguyên cái diễn trình. Lấy ví dụ như khi cơn buồn ngủ tới, lúc nó đến bây giờ tâm của mình như thế nào? Khi cơn buồn ngủ tới thì mình thấy tâm mình mê mờ, tự giả dụi, lười biếng. Rồi bây giờ chánh niệm mình như thế nào? Chánh niệm nó từ từ nó tuột xuống. Rồi sau đó thì mình làm như thế nào? Sau đó mình ráng, mình duy trì chánh niệm tiếp tục thì mình thấy chánh niệm nó mạnh dần thì tâm nó từ từ nó sáng lên cho đến khi hôn trầm chấm dứt. Đó thì gọi là thấy nguyên cái diễn trình đó. Và nếu mà mình làm được như vậy tức gọi là quán pháp niệm xứ. Mình thấy nguyên cái diễn trình, cái gì nó xảy ra, và cái này là mình càng lúc càng hiểu thế nào là nhân quả đó. Nguyên cả diễn trình hành giả quan sát nhiều lần nhiều lượt như thế và từ từ trí tuệ hay sự hiểu biết sẽ sanh lên. Thưa thiền sư, tâm con không buồn ngủ, chỉ không sáng mà thôi. Thiền sư nói: nhưng tâm của bạn thì nó thay đổi hoài, không phải lúc nào nó cũng sáng hết trơn á. Đôi khi mình ngồi một giờ thiền mình thấy tâm mình rất là êm ả, nhưng mà tới giờ tới nó không biết làm sao nói. Còn mình cứ so sánh, mình muốn là cái giờ sau nó giống như giờ trước, làm nó bắt đầu khổ rồi đấy. Lúc nào không phải cũng sáng mà lúc nào cũng mê mờ u ám. Tuy nhiên nếu quan sát rồi thấy nguyên cái diễn trình như tôi mới nói, bạn sẽ hiểu nguyên nhân tại sao. Muốn hiểu thì phải liên tục quan sát mà thôi, chẳng có cách nào khác hơn. Mình dòm hoài rồi mình hiểu tại sao mà nó tới cái tình trạng này. Trước đó nó phải như thế nào đó, là nguyên cả một cái dãy nó đi vậy. Ngoài ra hành giả cũng cần phải nhận ra mối tương quan nhân quả giữa cái gì mình đang quan sát và mọi chuyện đang có mặt xung quanh. Câu trả lời cho vấn đề trước mặt không quan trọng. Nếu trí tuệ sanh lên, hành giả sẽ tự mình thấy đáp án. Tâm hành giả không mong câu trả lời lúc chánh niệm mà chỉ đơn thuần quan sát và xem thử cái gì đang xảy ra lúc đó. Hãy thích thú quan sát rồi sau đó câu sẽ trả lời sẽ đến, lúc nào thì lúc hay lúc đó. Tâm bây giờ rất đơn giản, sống trong hiện tại mà không mong đợi gì cả. Sư này nhắc lui cái vấn đề sống trong hiện tại. Khi hỏi tâm tôi sao như vậy, tâm tôi sao như kia, ông nói tại sao mình không sống trong hiện tại để mình quan sát. Và thầy năm 2003 đó có giới thiệu một cái phần mà thầy tu tập và thầy nói: tôi xin chia sẻ với quý vị thái độ mà tôi có lúc pháp hành của tôi tiến bộ nhanh chóng, đều đặn và đi rất là xa. Tôi thấy cái sự thực tập của tôi nghĩa là nó tràn ngập luôn. Tuệ giác nó khởi sanh, tuệ giác tức là cái sự hiểu biết nó tới rất là dồn dập. Tại vì sao? Tôi hoàn toàn không có một tác ý dù nhỏ mong muốn sự tiến bộ nào cả. Tâm tôi hoàn toàn không muốn tiến bộ. Cứ cái gì nó tới, quan sát để biết. Điều tôi muốn và vô cùng thích thú là xem cái gì đang xảy ra trong giờ phút này, và tuệ giác sanh khởi không ngừng. Ngay cả xem thử tuệ giác này là gì, sử dụng nó ra sao, như thế nào, ích lợi ra sao và dẫn tôi đi đâu, tôi cũng không cần nghĩ tới nữa. Dễ sợ vậy. Quý vị tưởng tượng không, mà nếu mà mình ngồi thiền mà mình cứ mong muốn tiến bộ là mình kẹt, là kẹt vậy đó. Ông nói sao nhiều lần tôi thất bại quá rồi. Bây giờ tôi biết thế nào là sức mạnh của sự sống trong hiện tại. Tôi tin tưởng tuyệt đối sức mạnh của sự sống trong hiện tại. Cứ việc ngồi yên đây, bất cứ cái gì nó xảy ra mình quan sát, thì là ông nói rằng mình sẽ thấy à. Lúc bây giờ pháp hành của tôi tiến bộ rất nhanh chóng, đều đặn và đi rất xa, đi rất đến nỗi mà tôi không tưởng tượng được như vậy nữa. Mà hỏi nó đi càng xa bao nhiêu, tôi cứ việc đứng đây thôi. Tôi sống trong hiện tại, nó đi tới thì đi tới với nó, cứ việc hiện tại mà sống thôi. Còn tuệ giác gì khởi sanh, nó sẽ đưa tôi đi về đâu, hoặc giả là tôi sẽ sử dụng nó như thế nào, hoàn toàn tôi không thèm để ý tới. Sau những cái lần như thế này rồi tôi mới hiểu, tôi chỉ cần sống trong hiện tại, tiếp tục sống trong hiện tại và tin tưởng tuyệt đối sức mạnh của sự sống trong hiện tại. Và tôi mong tôi chia sẻ cái này cho quý vị. Tại vì cái thói quen của chúng ta là không sống trong hiện tại, hay cái gì mà tới là mình muốn sửa cho đúng ý mình. Bởi vì vậy thì tâm mình nó chấn động quá. Tại ra ngày hôm qua có một vị trình pháp mà thầy gật đầu, thầy rất là thích, là bây giờ tôi không mong gì hết trơn nữa. Cái gì tới tôi xảy ra tôi ghi nhận tôi biết. Tôi không muốn cái gì, không cầu, không mong gì hết trơn. Sống trong hiện tại, tâm dao động với tâm dao động, tâm yên mất tâm yên, chứ không phải tâm dao động muốn cho tâm yên. Thì ông nói cái đó gọi là thật sự sống trong hiện tại đó. Và khi cái vị này trình và thầy với thầy nói rằng là tâm con không có sáng, rồi lần sau đó thưa lại với thầy nữa là lần trước con có thưa với thầy là tâm con không sáng, cứ mờ mờ, nhưng con dùng nó như là một đề mục để quan sát. Nhờ lấy nó làm đề mục, làm đối tượng, con khám phá hôn trầm khi nó đến. Nhờ lấy cái đối tượng là cái tâm mờ mờ đó quan sát là bắt đầu nhận ra cái anh hôn trầm nó tới. Khi hôn trầm tới, tâm chìm sâu rồi sáng lên và biết đang hôn trầm. Con nhận ra những cảm giác nặng ở mí mắt và rất nhiều niệm suy nghĩ tiếp nối. Thầy sư nói vậy đúng rồi, ghi nhận được nhiều thứ lúc không cần đến là giỏi rồi đấy. Ông thầy sư nó hỏi, nhiều người cứ tới hỏi tôi làm sao mà quan sát hôn trầm. Một khi mà hôn trầm nó tới đã làm cho tâm của mình nó mê mờ không biết gì hết trơn, làm sao mà quan sát cái hôn trầm này. Mà quý vị, khi hôn trầm tới mà tôi thấy tâm nó chìm sâu rồi nó sáng lên, tôi biết khăn trầm hôn trầm đang có mặt, nhận ra cảm giác ở nặng ở mí mắt và rất nhiều cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh. Nói quý vị rất là giỏi rồi đó. Cái cô mà thông dịch cho thầy đó, là hồi xưa đó sư gặp cô sư nói chuyện, họ nói rất là nhiều hành giả họ tới họ hỏi tôi, nói hỏi thiền sư qua thử làm sao mà quan sát cái tâm hồn trầm. Đôi khi nó tới một cái nó đùng với một cái là nó đi mất tiêu rồi. Khi mình khám phá ra là mình đã ngủ một giấc quá dài rồi, mình thiếp đi một lúc quá lâu rồi, thì làm sao mà biết được nữa. Rồi nhiều vị trước khi ngủ thấy cái tâm mình nó như thế nào là cái những điểm rất là quý. Đôi khi mình mệt rồi nằm ngủ cái nó đi luôn. May ra mình tu tập, mình duy trì chánh niệm, tâm mình tỉnh thức, rồi trước khi vô cái giấc ngủ mình thấy được cái gì. Cái đó là những cái gọi là kêu là trí tuệ đó. Điều này xảy ra vì hành giả ghi nhận được nhiều thứ lúc hôn trầm đến là giỏi đấy. Rất nhiều hành giả than thở với tôi là khi hôn trầm có mặt, tâm mỏi mệt, tâm giả dưỡi, tâm mờ, làm sao mà quan sát đây. Điều này xảy ra vì hành giả mới tập chánh niệm yếu, lại không biết cách tập nên bị hôn trầm tràn ngập. Người khác thì than là hôn trầm không tới, chứ khi nó đến là nhanh như chớp, bị nó khống chế ngay tức thì. Thầy sư nói chắc chắn là phải như vậy, lúc mà mình tu tập không giỏi là như vậy thôi ạ. Thất niệm, đau nhức, hôn trầm, phiền não quậy phá, đó là những khó khăn mà hành giả thường gặp phải. Tâm bây giờ thế nào? Tâm bây giờ bình tĩnh, vui vẻ chấp nhận hay tâm bức xúc khó chịu đối kháng? Bạn có thấy tâm bạn nó xảy ra cái gì không? Khi những cái khó khăn này tới này, lúc bạn thấy bạn thất niệm này, bạn thấy thân thể bạn đau nhức này, tâm bạn nó không có yên này, nó suy nghĩ tùm lum này, phiền não trong này nó quậy phá này, thái độ của bạn lúc đó là thế nào? Nếu mà bạn nghĩ rằng buông tay không tu nữa, mệt quá đó, điều đó cho thấy rằng là về tâm lực bạn yếu đấy. Còn bất cứ cái gì nó xảy ra, đó là những cái khó khăn mình gặp. Bây giờ tâm mình thế nào? Bình tĩnh, vui vẻ, chấp nhận hay là mình bức xúc khó chịu? Thái độ của hành giả quyết định sự tiến bộ của mình trong thiền tập. Đó là cái lúc khẩn trương nhất mà mình phải đi coi thử là cái tâm của mình như thế nào. Và đa phần á, cái câu trả lời là cái tâm của mình là bức xúc, khổ. Mình nghe biết bao nhiêu vị than thở là tôi ngồi đau nhất, tôi khổ quá, khổ quá, khổ quá. Mà cứ mà ông thầy thiền sư này cũng nói, khi mình nói khổ quá, mình tưởng đó là đúng lời Phật dạy, mà thiệt ra toàn tâm sân không. Cho nên nếu cái người mà hiểu thật sự là khổ rồi, người đó làm thinh không nói nữa. Thái độ của hành giả quyết định sự tiến bộ. Thái độ của hành giả như thế nào? Khi những cái khó khăn đó tới, mình bức xúc, mình bực bội, mình muốn bỏ chạy, mình muốn bỏ về rồi vậy đó. Cái thái độ là như thế nào? Đó là thái độ của những người mà phiền não quá. Còn ngược lại, một cái người mà tu tập lâu rồi thì bình tĩnh, vui vẻ, chấp nhận, vì đó là những hiện tượng tự nhiên mà. Đó, mình coi thử cái thái độ của mình như thế nào. Thượng sư Jyotika thường nói, tâm lý thông thường, ai cũng muốn mọi sự xảy ra tốt đẹp, một chút khó khăn là bạn giận dữ, phản ứng, như thế là cái tâm mình thấy có hợp lý không? Mình ngồi một ngày đó 2, 3, 4 giờ thiền á, tất cả nó xảy ra rất là thoải mái, mình không nói. Mà chừng 5, 10 phút, 15 phút mà khó, đau nhức nó tới, hôn trầm nó tới, hoặc là nó ngã bên này, nó nghe bên kia là mình bực bội, khó chịu. Thì Ngài Sotika dùng cái chữ hỏi, bạn suy nghĩ như vậy, cái tâm bạn nó có phe không? Nó có công bằng không? Bạn tập tốt là bạn không có nói gì hết trơn à, mới tập một chút xíu rồi, khó khăn là bạn la, bạn hét, bạn nói ung sùng. Trong khi bạn không biết rằng đó là cái thái độ của những người mới tu tập. Mình tu tập lâu rồi, tất cả những cái tới đó mình phải bình tĩnh này, vui vẻ này, chấp nhận này. Đó, thái độ của một cái người mà tu tập lâu năm á. Nhưng mà thật ra là trời ơi rất là khó chứ không phải nói. Vì tâm mình nó đầy cái phiền não. Đau nhất một chút là mình hoảng lên là la ung sùng. Nó có một vị nói rằng nhắc nhở tâm mình là tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Mất còn không sao vậy mà mới để lạc cái gì cái là tâm nó hoảng lên nó la ung sùng sùng. Đó là mới để lạc thôi nghe, chứ mất à, mất nữa là còn khổ nữa. Con cô còn nói con ngồi dậy con đi kiếm, con thấy con mất chai dầu nhị thân đường, chắc là chai dầu nhỏ chút xíu à. Mà đã xài gần hết rồi còn cũng chút à, mà dính mắt vào đó. Ở nhà còn một chai khác mà bây giờ kiếm ngoài cũng được, con buồn rầu con khổ. Mà thiệt ra nó đâu có mất đi đâu, nó lọt ở trong cái điểm ngồi đó. Rồi cô nói mình đã bực bội đã khó chịu rồi, rồi mình còn đổ chắc cái bà này lấy, bà kia lấy, chắc là cái cô nào lại đây thấy nó thích quá rồi lấy được, vân 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 vân, mà cuối cùng có ai lấy đâu. Con nói rằng là con đi miếng điện mấy năm, con tu tập mấy năm, con nhìn mọi sự như nó là con để con trình pháp không à. Mà bây giờ mới mất một chút, cái con quýnh lên con la uống sùng. Sư rất nhớ có một năm có một sư cô này cũng tu tập miên mật lắm. Mỗi lần sư đi thấy cô giữ những cái khóa thiền của thầy, sư thầy của sư Ngài Hòa Thượng Kim Triệu là thấy cô miên mật vô cùng. Cô là bên truyền thống Bắc Tông á. Rồi cô nghe sư nói về tâm, thì cô nói là bây giờ tôi muốn tới tập với sư, coi thử sao. Rồi sư nói cái pháp hành này nó tương đối nó hơi khó, là tại vì sư cô lớn tuổi rồi mà sư cô quen với cái thân rồi. Bây giờ đổi qua cái tâm này nó rất là khó khăn, nó rất là vi tế, nó đòi hỏi mình rất là kham nhẫn, còn không thôi là mình chịu không được. Sư cô đó là con có thói quen là thích ngồi rất là nhiều. Ngồi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Ngồi đá xong cái ra cái bắt đầu bà tám. Thì bao nhiêu cái tâm định nó tan hết trơn. Nhưng mà cách cô tập là như vậy mà làm sao nói. Lớn tuổi nữa. Cái rồi cái khi mà đi qua tới chỗ của sư tập thiền thì cô cũng tập như bình thường vậy thôi, sư cũng có cái gì sư nói được thì nói à, cho sư không có mong đợi gì trơn vì cô lớn tuổi rồi mà. Cô trình pháp, ôi cô nói tâm con bây giờ nó an lạc, tâm con bây giờ là cái bằng không có bớt phiền não rồi. Có một vị nói 3 tháng rồi tôi thấy tâm tôi không có chút phiền não vậy trơn. Sư nghe sư hết hồn á, 3 tháng trời ở đây tâm không ô nhiễm chút nào hết. Thiền sư nói chạy lên trên nhà bàn coi thử, ai mà dành đồ ăn của mình coi thử lúc đó là thấy có ô nhiễm không. Hằng ngày á, không phải là đừng có nói chuyện là 3 tháng à. Có một sư cô đó ở đây lâu năm lắm, sư cô nói ban ngày á là phiền não, ban đêm là con sợ phiền não, nhưng ban ngày là phiền não nó sợ con. Thiền sư hỏi vậy nó có sợ cô trên nhà bàn không, cô lên trên nhà bàn phiền não nó có sợ hay là đứng chống nạnh nó dòm vô đây. Đôi khi mình không biết mình nói. Rồi bây giờ sư trở lại cái chuyện sư cô kia, cổ qua bên đất của sư á, cô tập thiền tập cho thấy ồ trình pháp nói ngon lắm. Cái rồi cái đến khi cái hôm đó tự nhiên không thấy sư cô đi đâu, sư hỏi sư cô đi đâu vậy, nói con đi ra kia con gặp cái bà kia để con đặt vé tàu, tại vì là từ cái chỗ của cổ lại chỗ sư á là phải đi qua một cái phi trường khác, rồi từ phi trường đó phải lấy tàu lửa, xe lửa tới sư lửa. Cô muốn đi vậy cho nó cho bớt tốn tiền. Rồi cái cô nói với sư, cô nói là hôm nay đó là con không có ngồi thiền được là tại vì con phải là trực điện thoại để tại cô kia, cô kêu con là phải đem cái vé tàu lên cho cô coi là tàu tới mấy giờ ở trên cái chỗ trên kia. Đặng cô đi rước đặng cho đừng trễ máy bay. Ví dụ như máy bay trên đó là 3 giờ chiều nó đi rồi thì vé tàu là phải mua sớm, 12 giờ là có mặt trên kia rồi. Đặng sư nghe nói vậy thôi thì cứ để yên vậy đó. Trời, lát sư cô ra mặt mày tấy dơ tấy giả, có chuyện gì vậy? Cô Bình nói, không biết cái máy tàu tôi để đâu rồi. Ôi trời đất ơi, mô Phật tôi không kiếm ra. Sư thấy là cô đem 2 cái giỏ của cô ra, cô dùng đúc, đó, sư khoa giùm con, thử không biết con để đâu. Lục đã xong rồi cuối cùng biết sao cái máy tàu đâu, đồng đó cái bóp tay cô cầm tay à. Trời ơi, mấy cái máy tàu không à, tới đây một tuần là tâm yên ổn, tâm vắng lặng, tâm không có phiền não, tâm đã quá. Mới cái vé tàu đó mà cô nói sáng sớm nghe bà kia nói kêu nhớ nghe đưa để các cái vé tàu đó để tôi coi thử là cái vé tàu nó có đúng giờ không, con sợ trễ thế trễ cái này là trễ luôn vé máy bay nữa, bỏ hai cái là mất rất là nhiều tiền. Vậy là cô lấy cái vé mà xe lửa của cô bỏ trong cái bị cô điện túi này, điện túi cầm đây nè, cất đây rồi đi kiếm người này. Mong quý vị già quý vị đừng làm như vậy. Cầm cái nón tay hỏi không biết cái nón tôi để đâu, không biết tôi để cái nón đâu mà cầm tay cái gì. Thì thôi bây giờ mình ráng mình tu chứ không biết làm sao bây giờ. Thì để sư nói lại, đọc cái chỗ này lại là đọc đúng phần nào rồi. Nói rồi không biết nói phần nào rồi. Tôi quý thông cảm giùm. Nói một lát nói tùm lum mà. Trang 92. Vì này thưa với thầy một cái kinh nghiệm liên quan ở bên Việt Nam á, là vị này nói rằng là lúc bây giờ đó con chỉ tập chánh niệm thôi mà con thấy như thế này. Con đang đi bác có một người đứng bên kia đường kêu sư ơi có ăn bánh bao không? Chắc bà này bà biết ông này ăn mặn á. Bánh bao là thường thường làm sao có bánh bao chay, sư biết bao chay hay mặn mà chắc là biết ăn mặn quá. Sư ơi sư ăn bánh bao không? Chưa định nói lại thì trong tâm nó nói không ăn, không ăn nhưng mà không dám nói anh ta. Vừa đi bác rất là chánh niệm, bên kia bà kia kêu, bên này nói không ăn. Một suy nghĩ khác khởi lên, sao không nhận vật thực cúng dường? Thấy một cái tâm khác nó nói, tại sao mà vật thực ta cúng dường mà mình nói mình không ăn, mình đâu dám nói, ở trong tâm thôi, nó chạy qua chạy lại vậy đó. Một tâm khác trả lời tức thì, mùi bánh bao khai lắm, ai mà dám ăn? Nó qua nói lại trong tâm vậy. Những câu hỏi và câu trả lời này, thưa thiền sư, xảy ra rất nhanh, chúng tự hoạt động không theo một mệnh lệnh của ai cả, xin ngài chỉ dạy thêm. Vì con đang chánh niệm nên con thấy một cái tâm yên tĩnh quan sát. Tiếp tục chánh niệm con nhận ra tâm quan sát này không cảm xúc như những dòng suy nghĩ thiện hay bất thiện. Con nhận ra có một cái tâm đứng đâu đó nó quan sát thấy hết tất cả những cái chuyện này. Mà nếu cái sự suy nghĩ ở dưới này á, thì nó bực bội khó chịu hay là thích không thích á, thì cái tâm quan sát trên này đứng yên. Gần như là nó không có những cái dòng suy nghĩ thiện bất thiện. Câu trả lời, khi có chánh niệm, tâm quan sát thấy rất rõ những gì đang xảy ra và không cần phải chú tâm gì hết. Những dòng suy nghĩ tới và đi khá nhanh, nhưng chánh niệm vẫn nhận ra được như thường. Hành giả thấy được tâm sinh hoạt như vậy rất tốt, hãy tiếp tục thích thú quan sát. Bên trong tâm chánh niệm có trí tuệ nên tâm quan sát không có cảm xúc theo chiều hướng thiện hay bất thiện như những dòng suy nghĩ. Vì bên trong cái tâm quan sát, tức là tâm chánh niệm, nó có trí tuệ ở trong. Vì nó có trí tuệ ở trong thì nó đứng yên để dòm thôi. Cũng giống như quý vị nghe một cái phần trình pháp của một bên nữ, có một cái cô cũ nói rằng là tâm con đứng như một bức tượng à. Nó chỉ có hai con mắt mà đứng dòm, dòm qua dòm lại, dòm qua dòm lại. Mà con không biết là cái tâm đó là tâm gì. Thì cũng hệt như vị này cũng trình với thiền sư. Nói rằng là tâm của con bây giờ nó đứng giống như đứng đâu đó, nó đứng dòm, nó thấy tất cả những cái dòng suy nghĩ tới luôn mà cái tâm hoàn toàn yên tĩnh, không có bị chấn động. Con ngồi thiền ghi nhận được các đối tượng đến mà không cần một chút cố gắng nào, ngay cả khi tâm phóng dật đến, chánh niệm cũng nhận biết tức thì, đây có phải là chánh niệm tự nhiên không? Vâng, đúng như vậy. Thưa, lúc ấy con nghĩ đây là chánh niệm tự nhiên, tâm trở nên phấn khích và kinh nghiệm chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn rồi mất ngay. Thiền sư nói tâm phấn khích vì hành giả nghĩ đây là những chánh niệm tự nhiên, là một kinh nghiệm tốt, một kinh nghiệm hay, là tự nhiên tâm nó phấn khích rồi. Hễ mà tâm nó phấn khích là tự nhiên nó không có kinh nghiệm được nữa. Đây là cái giá mình phải trả của cái trí tuệ đó. Trí tuệ khởi sanh lên, mình tâm mình trao động dữ quá, mình phấn khích dữ quá, mình thích thú dữ quá là nó sụp xuống ngay tức thì. Tâm phấn khích vì hành giả nghĩ đây là một chánh niệm, đây là chánh niệm tự nhiên, kinh nghiệm tốt. Tâm không còn yên vì quá thích thú với kinh nghiệm. Nhớ hãy tiếp tục duy trì chánh niệm. Khi chánh niệm có trớn thì chánh niệm sẽ tự động đến mà thôi. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm. Hãy chánh niệm mà có khi mà nó có trớn rồi thì tự nhiên chánh niệm nó tới, nó có rất là tự nhiên. Thưa thiền sư, con nhận xét rằng trong trạng thái tâm chánh niệm tự nhiên này, những đối tượng vẫn còn nhận biết trong mức độ khái niệm và niệm định chưa được sâu. Nghĩa là khi mà trong cái trạng thái tâm chánh niệm này đó, thì con vẫn quan sát với cái khái niệm mà thôi. có còn mức độ khái niệm và nghĩ rằng là niệm mà định chưa sâu? Thiền sư trả lời, không thể nói là vì định niệm chưa mạnh nên tâm chỉ ghi nhận các đối tượng ở mức khái niệm. Điều quan trọng là tâm trí tuệ hiểu và nhận ra cái nào là thực tại chân đế và cái nào là khái niệm tục đế của đối tượng, rồi lựa khía cạnh thực tại mà thôi. Đó là lý do tại sao mà một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tưởng đó, này, là nó khi một cái đối tượng nào nó khởi sanh trong là nó có hai cái mặt, một cái là khái niệm tục đế mà hai là cái thực tại. Cái người mà tu tập mà có trí tuệ là thấy cả hai cái, và khi thấy cả hai cái rồi lựa cái nào mà nó lợi lạc cái sự thực tập, đó là cái sự cái pháp thực tại, bỏ cái khái niệm đi. Tôi đọc lại cái phần trả lời của thiền sư này, không thể nói là vì niệm và định chưa mạnh cho nên tâm chỉ ghi nhận các đối tượng ở mức độ khái niệm. Nếu mà mình chỉ quan sát cái khái niệm thôi á, thì cái đó không có nghĩa là niệm và định mình chưa mạnh. Điều quan trọng là tâm trí tuệ phải hiểu, tu sao mà cho có trí tuệ để trí tuệ hiểu rằng là cái nào là thực tại chân đế và cái nào là khái niệm, và lựa cái thực tại chân đế thôi. Còn cái niệm tục đế là chỉ biết là thôi, không có để ý tới nhiều lắm. Khái niệm luôn luôn có đó, nhưng không sao cả. Khi tâm có trí tuệ mạnh, tâm chỉ để ý tới khía cạnh chân đế của đối tượng mà thôi. Để ý nhiều đến chân đế thực tại và ít quan tâm tới khái niệm là vai trò của trí tuệ, chứ không phải do niệm và định mạnh. Có lẽ hành giả suy nghĩ rằng khi khái niệm có mặt tức là định yếu, định mạnh khái niệm sẽ biến mất, nhưng điều này không có đúng. Nếu định mạnh tâm không suy nghĩ được gì, khái niệm mất, đó là định của thiền Samatha. Trong đời sống hàng ngày, nếu tâm không để ý đến khái niệm tục đế thì bạn không thể nào sinh hoạt được cả. Thấy khái niệm tục đế không sao cả, đó là điều tự nhiên. Vị này nói rằng là khi mà ở trạng thái mà chánh niệm tự nhiên thì con thấy tâm con vẫn là ghi nhận đối tượng qua khái niệm tục đế, mà thiền sư nói không sao cả. Khái niệm tục đế nó phải có mặt à? Mình cần khái niệm tục đế để mình sinh hoạt chứ. Quý vị gặp, quý vị cũng biết đây là ai, người nào, làm cái gì. Thật ra thầy thường xuyên nói Đức Phật cũng phân biệt đây là Rahula mà đây là Ananda, chứ ngài đâu có lẫn lộn được. Cái năm đầu tiên sư tập một vị, ngài kể một cái câu chuyện, rồi sau này sư đem lại sư trình với thiền sư ở đây, là ngài nói rằng là cái vị đó, cái ngài mà hòa thượng mà dạy thiền đó, người Myanmar đó, nói rằng là có một vị vua, hay là có một vị vua, có một vị tăng tu tập rất là nghiêm mật, ngài giữ chánh niệm rất là nghiêm mật. Vì vậy khi mà vua với hoàng hậu nghe ngài tu tập miên mật mà tinh tấn quá đó, lại thăm mà đảnh lễ ngài. Rồi đến khi mà về đó, đến khi mà vua và hoàng hậu về đó, cái vị này không cần để ý tới ai hết trơn, bỏ khái niệm tục đế. Gặp vua thì chào hoàng hậu, gặp hoàng hậu chào vua. Ông thầy nói vậy cô chừng chết à. Toilet mà của binh nữ mà mấy sư bước vô là chắc chết quá. Tức là bỏ tục đế mà. Mình cần tục đế để mình sinh hoạt chứ. Ông vua thì chào từ giả ông thì xin từ giả hoàng thượng, cho nói xin từ giả bà sao được, phải không? Ông tưởng mình nghĩ ông lại cái nữa là cũng khổ nữa, chẳng hạn như vậy. Thành ra chúng ta cần tục đế để chúng ta sinh hoạt, đối đãi với nhau, nhưng mà chúng ta hiểu rằng bên cạnh là có khái niệm chân đế, và cái này mình hiểu xuyên qua cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ. Và thầy lấy cho mình một ví dụ này. Tôi đi taxi về thăm gia đình, tôi ngồi phía trước với tài xế và có vị hai cư sĩ ngồi đằng phía sau. Họ trò chuyện, tôi phân biệt được giọng nói của người nào. Và đây là tưởng và khái niệm. Họ nói chuyện gì tôi biết chứ. Họ nói chuyện xe cộ, họ nói chuyện nhà cửa, họ nói chuyện ăn uống, họ nói cái gì tôi hiểu hết trơn, và tôi biết người nào nói nữa. Cùng một lúc trí tuệ có mặt để thấy chỉ có âm thanh và tâm nhận biết mà thôi. Bây giờ tâm chỉ để ý đến âm thanh chỉ là âm thanh, tâm không phê bình, không xét đoán. Khi một cái người mà có trí tuệ là thấy rất là nhiều khía cạnh của vấn đề, thấy nhiều cái sinh hoạt của tâm, chẳng phải là chỉ một cái một mà thôi. Sư có kể một cái câu chuyện, có một sư cô đó từ đầu đó không biết tới đây, nói rằng là bây giờ tôi trong cái thấy chỉ là thấy thôi, tôi không để ý gì hết trơn, tôi không biết gì hết trơn. Đôi khi tôi gặp các sư tôi cũng biết sư nào nữa. Thì sư nói nhớ, đây cổ tiêu là dành cho nam với nữ, sư cô nhớ cẩn thận. Còn bước ra đôi dép nào của mình lấy là lấy đôi dép của người khác, ta lại ta quýnh mình chết rồi. Cái đó là toàn là tục đế không à, thấy vậy không? Giáp này của mình, đôi này của mình, cầu tiêu này nam nữ, cái đó là toàn khái niệm. Mình cần cái đó để mình sinh hoạt. À, bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới tâm trống rỗng. Có rất nhiều vị trình và nói tâm trống rỗng thì thiền sư từng nói không có trống rỗng. ở trong cái thực tại chân đế. Lúc trước vì chưa hiểu rõ cụm từ đối tượng quan sát, nên khi trạng thái tâm quân bình đến, con nghĩ sai lầm rằng đó là trạng thái trống rỗng, rỗng không. Theo cách của thiền tông, bây giờ khi tâm này có mặt, con chỉ quan sát nó như một đối tượng. Khi nó có mặt, tâm sáng suốt, tâm tỉnh táo, học được rất nhiều bài học. Tâm này như là nền tảng để phát triển trí tuệ, có phải như vậy không? Trước giờ vị này tập và có thấy cái tâm quân bình. Khi cái tâm quân bình thì cái tâm đó là giống một trạng trung tính. Thì trung tính thì mình nghĩ rằng là nó rỗng không. Và vị này nói rằng là bây giờ con hiểu rằng không phải là trung tính mà tâm quân bình. Và khi tâm này nó có mặt thì nó sáng suốt, nó tỉnh táo, tâm học được rất nhiều bài học. Tâm này có phải là nền tảng để phát triển trí tuệ không? Thiền sư trả lời, trống rỗng là khái niệm. Bạn có thể nói trạng thái tâm quân bình hay một cảm giác trung tính chứ không cho là rỗng không. Trong giáo lý Theravada, tức là giáo lý nguyên thủy, cũng có đề cập tới chữ rỗng không. Tiếng Phạn gọi là sunya, sunya, sunya gì đó sư không được rõ. Nhưng là trống rỗng theo cái nghĩa là không có một cá nhân nào trong này. Tức là nói về vô ngã đó. Trống rỗng không theo cái nghĩa là không có gì hết. Đây là sự vận hành của nhân quả, nhân đủ thì quả trổ, không có ai chủ động trong này cả. Đó là cái chữ nghĩa rỗng không ở trong giáo lý Theravada. Chữ sunya đó. Rỗng không nghĩa là sao? Nghĩa là theo cái nghĩa là không có một cá nhân nào. Đây là sự vận hành của nhân quả. Nhân quả, nhân đủ thì quả trổ, không có ai chủ động trong này hết. Khi tâm quân bình có mặt thì trí tuệ cũng có luôn. Tâm không thể nào quân bình nếu thiếu trí tuệ. Như vậy nếu mà bạn thấy rằng tâm bạn quân bình, rồi bạn thấy bạn học hỏi được rất nhiều, tâm rất là sáng suốt, thì đây là một cái trạng thái tâm mà có mặt của trí tuệ. Trong cách đây khoảng chừng 90 năm, có một vị hỏi là trong kinh Bát Nhã nói là ngũ uẩn giai không. Giai không là sao? Giai không dịch ra tiếng Anh là trống rỗng, rỗng không. Nhưng xin đừng hiểu rỗng là không có chi hết. Trong kinh Nguyên Thủy nói tới Panchakhanda, tức là năm tập hợp pháp, tức là nói về ngũ uẩn đó. Vì không hiểu rõ nên tôi đem hỏi một vị trưởng lão, vừa là thiền sư, vừa là pháp sư. Ngài nói chữ khanh đá gồm hai phần, khan là không, đá là vô nghĩa, và tôi rất đồng ý với sự giải thích này. Khi nói ngũ uẩn là tập hợp pháp tôi không hiểu, nhưng mà khi vị này nói rằng khan đá có nghĩa là sao, khan là không mà đá có là vô nghĩa, thì tôi hiểu rất là nhiều. Khi hiểu bản chất của tâm qua pháp hành sanh khởi và hoại diệt thì cũng hiểu luôn bản chất của năm uẩn. Năm uẩn cũng vận hành theo luật nhân quả, không có ai, không có người nào chủ trì trong này cả. Hiểu lý thuyết thôi chưa đủ đâu, bạn phải hành thiền, bạn quan sát tâm hoài, hiểu bản chất của tâm, bạn sẽ hiểu thế nào là giai không. Khi người ta nói ngũ uẩn giai không, bạn đừng có hiểu trên văn tự. Nếu bạn chỉ hiểu trên văn tự, bạn không hiểu gì đâu. Hoặc giả là bạn chỉ hiểu 20% mà thôi. Nhiều người nào hỏi thầy thằng sư này rằng kinh điển nói như vậy, kinh điển nói rằng cái này cái này cái này, bây giờ tôi nói lại kinh điển nói như vậy, kinh điển không đúng hay sao? Thầy sư trả lời, khi mình nói kinh điển là mình chỉ hiểu kinh điển, kinh điển nói thì đúng đấy, nhưng mà cái này Phật nói mà, chứ đâu phải mình nói, phải không? Và mình không có đủ trí tuệ như Phật, cho đó mình hiểu kinh điển có 20% mà thôi. 20% là nhiều lắm rồi đó. Đôi khi mình đọc, mình nghe, mình thấy vô thường, khổ, vô ngã, mình hiểu vô thường, khổ, vô ngã theo nghĩa của mình. Trong khi chữ vô thường là Đức Phật nói theo cái nghĩa của Ngài. Cũng giống như là thầy này cho trình pháp, là thầy nói khi mà hành giả kinh nghiệm cái gì đó, tôi nói cái kinh nghiệm đó như vậy rồi, sau này tôi trực nhận ra rằng tôi nói cái đó là nói theo ý của tôi mà thôi. Còn chưa chắc vị đó đã hiểu như vậy. Bởi vì người ta hiểu theo cái ý của người ta mà. Vì vậy thầy này thường nói rằng là bạn đừng có dựa vào kinh sách để bạn nói rằng là kinh sách nói như vậy, như vậy, như vậy. Thật ra là kinh sách nói như vậy đúng thật, nhưng mà mình hiểu kinh sách là mình hiểu như thế nào. Có một cái bài pháp nói rất dài về cái chuyện đó, để khi nào sư kiếm đọc quý vị nghe. Vì vậy ông nói rằng khi bạn thấy cái chữ ngũ uẩn là giai không á, chữ trống rỗng bạn tưởng là không có gì hết trơn, mà nói mình tập thiền đi, mình tập đi rồi mình hiểu bản chất của tâm, mình sẽ hiểu cái chữ rỗng không này rất là sâu sắc. Và thầy nói một cái kinh nghiệm của thầy. Một hôm tự dưng một câu hỏi chớm lên trong đầu tôi. Tôi là ai? Câu trả lời, tôi là kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm cũng giả nên mới có đau khổ. Đau khổ không chỉ là thọ, mà thực ra khổ vì chúng ta không thể nào tránh né, để đừng nghe, đừng thấy, đừng ngửi, đừng nếm, đừng xúc chạm và đừng suy nghĩ. Tôi là ai? Tôi chỉ là kinh nghiệm. mắt thấy tai nghe mũi lưỡi ngửi nếm, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, vậy đó, đem tôi ta vào trong đó. Thật ra nó chỉ là một cái kinh nghiệm mà thôi. Đây là sư hiểu theo ý của sư á. Câu trả lời tôi là chỉ là kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm này là giả, là bởi vì nó thay đổi hoài. Do đó nếu mình bám vào đó mình sẽ đau khổ. Đau khổ không chỉ là thọ, thực ra khổ vì chúng ta không thể nào tránh né để đừng nghe, đừng thấy, đừng ngửi, đừng nếm, đừng xúc chạm và đừng suy nghĩ. Mỗi lần mà nghe thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, tất cả cái đó đều là khổ hết và chúng ta không hiểu. Chúng ta chỉ thấy khi nào khổ, nó tới khi nào mình ngồi nó đau nhất rồi vậy, rồi tâm mình nó phiền não, rồi cái nọ mình mới có khổ. Mà thực ra trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái sự đụng chạm, tất cả cái đó đều khổ hết. Tại vì sao nó khổ là bởi vì nó thay đổi liên miên. Đó, nhưng mà thôi bây giờ nó tới nữa là sư không dám nói, là tại vì sư thật ra sư cũng hiểu như quý vị mà thôi à. Bây giờ có một cái bài pháp khác cũng nói về vấn đề trống rỗng. Để coi thử trong này nói cái gì. Một lần con ngồi thiền, đây là một cái bài pháp mà trình năm 2011. Cô này là một vị hành giả ở đâu trên vùng Ban Mê Thuộc ở Đà Lạt hay gì đó. Một lần con ngồi thiền thấy tâm trống không. Trạng thái đó có các tâm xuất hiện đều không có chỗ trụ và biến mất ngay. Cái này trình mình và nói với thầy rất là nghiêm túc nhờ sư dịch. Một lần con ngồi thiền thấy tâm rỗng không. Trạng thái đó, trong trạng thái đó các tâm xuất hiện tới không có chỗ trụ, biến mất ngay tức thì. Thầy sư trả lời, có thể hành giả nói về các trạng thái tâm chăng thay vì nói tâm trống rỗng. Các trạng thái tâm thì nó tới và nó biến mất à. Chứ trống rỗng, chữ trống không, trống rỗng là một khái niệm tục đế được tạo nên để chỉ sự đến và đi của tâm. Tốt nhất bạn chỉ nên thấy các tâm xuất hiện rồi biến mất, ngưng ngang đây, đừng thêm gì nữa. Trong pháp thực tại không có rỗng không. Vị này tiếp tục thưa, con ngồi thấy tâm tới rồi mất, trong trạng thái đó tâm tới không có gì trụ, phải mất ngay, nhìn vô thấy rỗng không. Thầy sư trả lời, tôi chỉ sợ khi bạn giải thích cái kinh nghiệm của bà của mình rồi dùng những khái niệm tục đế mà vô đó, thì từ thay vì quan sát thực tại, bạn chỉ quan sát khái niệm mà thôi. Đó là cái nguy hiểm của cái sự mà mình giải thích cái kinh nghiệm của mình. Tại muốn giải thích là mình phải đem khái niệm vô. Mình muốn nói mà. Muốn nói thì đem ngôn từ, đem khái niệm vô. Mà thiền sư nói rằng tôi rất sợ những cái điều này, là tại vì khi mà quý vị đem ngôn từ, đem khái niệm vô nữa, thì thực tại chân đế nó đi chỗ khác rồi. Và bạn cứ nghĩ rằng cái khái niệm, cái ngôn từ này đúng, rồi bạn bám vô đó, rồi bạn quan sát cái đó, bạn không quan sát thực tại chân đế nữa. Tôi chỉ sợ khi bạn kinh nghiệm một cái gì, bạn giải thích kinh nghiệm của bạn, rồi dùng những khái niệm, danh từ vô đó, từ từ thay vì quan sát thực tại chân đế, bạn chỉ tâm bác chỉ quan sát khái niệm mà thôi. Hành giả có thể nói đây là một trạng thái tâm rồi chánh niệm về nó. Vì cô này cô thấy những cái tâm nó tới và đi, nó đi rất là nhanh. Cô nói làm như rỗng không, thì ông nói đừng có nói rỗng không. Rỗng không là một cái khái niệm, mà chỉ thấy những cái tâm tới và đi thì được rồi, ngừng ăn đó. Trong trạng thái tâm sẽ có rất nhiều tâm đến và đi. Rồi khi mà thiền sư nói như vậy, cô này vẫn tiếp tục nói, con thấy những tâm đến không có chỗ trụ nên biến đi. Ông nói hiểu ngang đây là đủ rồi. Khi thấy tâm tới và không có chỗ trụ nó biến đi, tức là tâm sanh khởi và hoại diệt, đủ rồi, đừng có nói trống rỗng nữa. Ông nói cái hiểu cái đầu rất là đúng rồi này. Rồi sau nó thêm một cái khái niệm vô, nó trống rỗng. Vậy con thấy những tâm đến không có chỗ trụ nên biến đi, thì thiền sư nói cô hiểu ngang đây như vậy là đủ rồi đấy, đừng có nói rỗng không nữa. Thưa sư, bình thường tâm an ổn hay dao động, nhưng lúc đó tâm cứ như rỗng rỗng. Thế quý vị thấy không? Từ đầu bài pháp cho tới đến khi mà thiền sư giải tiếng Anh đây rồi, cô cũng tiếp tục giữ cái quan điểm của cô. Thì quý vị thấy những cái khái niệm mà mình sống rất lâu với nó rồi đó, mình khó bỏ vào cuộc. Rỗng có thể là tâm đang ở trạng thái trung tính, cũng có thể có thọ xả nữa. Tức là phải giải thích theo cái pháp chân đế. Tâm của chúng ta như nước trong một dòng sông, có rất nhiều luồng nước nhỏ, chứ không chỉ có một luồng mà thôi. Một luồng tâm sẽ gồm rất nhiều tâm trong đó, có tâm mình không nhận ra, nhưng có tâm mình nhận ra nhưng mà có tâm mình không thấy rõ. Không thấy không có nghĩa là chúng không có mặt, tại vì tu tập chưa giỏi, mình chưa nhận ra nó thôi. Vì vậy đôi khi bạn tu tập bằng hỏi cái này là cái gì, ông nói đừng có hỏi, hãy tiếp tục quan sát nữa đi, bạn sẽ hiểu. Còn khi mà mình hỏi như vậy, nghĩa là mình quan sát chưa tới và có những cái tầng lớp khác mà mình chưa nhận ra được thôi. Thưa thiền sư, trong một thời ngồi con thấy cảm giác trong thân thay đổi, cảm giác đến rồi đi, suy nghĩ cũng vậy và rất ít suy nghĩ. Con thích thú quan sát các đối tượng đến rồi đi như trong một cuốn phim. Con nhận ra một sự trống rỗng, trống không. Cái gì trống rỗng và tất cả đến rồi đi không làm chủ gì được. Vậy hiểu như vậy thì được. Thêm chữ trống rỗng nữa sẽ gây hiểu lầm đấy. Hiểu mọi sự đến rồi đi không kiểm soát, không làm chủ được rồi. Ngưng lại, đừng có thêm gì nữa. Kinh nghiệm được gì, hiểu thế nào về nó là được rồi. Đừng cố gắng cho kinh nghiệm mình một ý nghĩa gì đó. Ví dụ như thấy thay đổi, quý vị nói là vô thường. Rồi thấy cái gì đau đớn quá, quý vị cho là khổ, vô ngã, trống không, trống rỗng, tụt lum tà la. Cuối cùng quý vị chẳng hiểu gì hết. Hôm nay hễ mình kinh nghiệm cái gì thôi, đứng ngang đó mà quý vị thấy không? Không phải là kinh nghiệm mình chịu đứng ngang đó đâu. Bởi vì cái tâm của mình nó theo thói quen. Nó sống trong khái niệm rất là nhiều. Vì vậy nó có hễ mà nó kinh nghiệm được cái gì, đem khái niệm vô nó giải thích. Thì có khái niệm rồi mình mới định pháp được chứ, phải vậy không? Đó, nhưng mà ông này là ông nghe rất là kỹ. Thế chỗ nào mà ông thấy khái niệm nhiều quá là ông chặn lại ngay tức thì. Có một sư cô trình pháp nói rằng, tôi đi rất là xa, cái đối tượng nó ở rất là xa, tôi chỉ cần thoáng thấy cái dáng của người đó, tôi biết người đó là ai, tôi biết sư đó là ai nữa đó. Mặc dù trong chùa này rất là nhiều sư, tôi thì đứng phía bên này đằng này, mà sư đằng kia thì ở trong cái bên ninh đi ra, mà tôi chỉ cần thoáng thấy cái dáng của vị đó, tôi biết vị đó là ai rồi. Thiền sư này trả lời nói, cái dáng, cái tướng bên ngoài đó toàn là khái niệm tục đế không à. Vì vậy khi mình nắm bắt cái đó quen rồi, mình dòm cái đó mình biết cái đó là ai, nó quen rồi, thành ra mình dòm thì mình thấy, mình biết vậy thôi. Nhưng mà cái này không phải là thiền tứ niệm xứ. Vì vậy cái phần trình pháp mà nói rất nhiều những cái đối tượng bên ngoài, thiền sư này cũng thích coi chừng cái tâm của mình nhiều hơn. Ngày hôm qua có một vị trình pháp và hỏi rằng là suy nghĩ từ đâu tới, suy nghĩ đến từ đầu hay là đến từ tâm. Thì thiền sư giải rất là nhiều. Cái này thiền sư nói thôi bây giờ đó, đừng có hỏi nữa mất thì giờ. Bây giờ sư đọc những cái phần mà thiền sư giải thích về cái điểm đó. Đây cái câu trước nhất nói rằng, hỏi rằng tâm quan sát ở đâu. Con đứng sắp hàng chờ tới giờ điểm tâm, bên dưới mũi cắn, bụng thì cồn cào rột rạc. Cái này là buổi sáng đó quý vị, phải đứng chờ mà làm sao bây giờ đây, chuông chưa gõ mà. Cổ thì khao khát, chắc là nuốt nước bọt á, nuốt cà rút, tại vì buổi sáng mà. Tâm tham ăn thúc giục bên trong, tâm suy nghĩ thân này khổ vì đói khát như đang bệnh, và ăn uống thì giống như thuốc chữa bệnh. Nhưng mà cũng phải chờ tới giờ mới thuốc mới tới, chứ đâu có phải là muốn nó tới liền phải không. Và trong khi đứng chờ đợi đó thì nó tiếp tục là đúc kha, tức là khổ đó. Tâm quan sát bây giờ vẫn thấy những gì đang xảy ra trong thân và tâm mà không phản ứng. Quay lại tìm cái tâm quan sát thì không thấy nó ở đâu cả. Vậy thưa thiền sư, tâm quan sát này ở đâu? Ở trong thân, ở ngoài thân? Và lúc chết tâm này đưa chúng sanh đến cõi an vui có phải không? Thiền sư trả lời, trong và ngoài là khái niệm tục đế. Pháp chân đế vận hành theo nhân quả, nhân giao thì quả trổ. Khi một vị A-la-hán mất, tập tâm cuối cùng của Ngài không là nhân, để cho tâm tái sinh phát khởi, cho nên Ngài không tái sanh nữa. Đừng suy nghĩ tâm ở trong ở ngoài, tâm không có ở đâu, không có hình tướng, không có màu sắc, không có trên dưới xa gần, tất cả đều là những khái niệm không. Khi quý vị sử dụng những cái như là màu sắc này, trên này, dưới này, xa gần này, to lớn này, thì những cái đó là toàn là tục đế không, toàn là khái niệm không. Thưa thiền sư, trong khi ngồi thiền, một niệm suy nghĩ sanh lên và tâm vui thích trong sự suy nghĩ này. Nhưng thay vì chạy theo suy nghĩ, tâm muốn truy nguyên nguồn gốc từ đâu nó sinh ra và cảm nhận một sức nóng và cảm thọ xuất phát từ vùng ngực. Đây là chỗ cho suy nghĩ phát sanh, có phải đúng như vậy không? Đó, quý vị thấy cái câu hỏi này, đúng cái câu hỏi của một sư cô hỏi hôm qua là suy nghĩ từ đâu phát sanh. Để sẽ đọc lại cái câu hỏi này. Trong khi ngồi thiền, một niệm suy nghĩ sanh lên, tâm vui thích trong sự suy nghĩ này. Nhưng thay vì chạy theo suy nghĩ, tâm muốn truy nguyên nguồn gốc từ đâu nó sinh ra và cảm nhận một cái sức nóng và cảm thọ xuất phát từ vùng ngực. Đây là chỗ cho suy nghĩ phát sanh, phải vậy không? Câu trả lời, suy nghĩ là tâm, tâm không ở nơi đâu cả. Khi hỏi ở đâu, tâm sẽ suy nghĩ về một chỗ nào đó. Trong thực tế, tâm chỉ sanh khởi rồi biến mất, không trụ vào một nơi đâu cả. Khi bạn đi tìm nguồn gốc, tức là hành giả muốn biết tâm suy nghĩ phát sanh từ đâu, bạn mới đặt câu hỏi như vậy. Khi câu hỏi đặt tâm này phát sinh từ đâu, ngay từ đầu là mình đã đặt ra không đúng rồi. Bạn có thể hỏi cái gì, tiếng Anh gọi là what. Cái gì đây, what? Nó xảy ra như thế nào, how? Rồi tại sao nó xảy ra? Còn khi bạn hỏi cái câu chữ where, tức là ở đâu, cái này là thuộc về tục đế khái niệm. Vì vậy khi bạn hỏi cái này là cái gì thì được, và như thế nào, còn bạn hỏi cái tâm mà bạn hỏi rằng nó ở đâu, bạn bắt đầu bằng chữ where trong tiếng Anh, cái câu hỏi là không đúng, bởi vì nó có xuất phát từ đâu đâu. Tâm suy nghĩ không đến từ vùng ngực. Người ta nói về tâm căn nằm đâu đó trong vùng ngực. Tâm nương vào căn này để sinh lên, chứ từ không phải từ đây sinh ra. Như vậy có một cái phần sắc pháp nào đó ta gọi là tâm căn, mà Đức Phật không xác nhận nó nằm ở đâu hết trơn á. Và cái tâm của mình nó nương vô đó để nó khởi sanh. Người ta nói về tâm căn nằm đâu đó trong vùng ngực, tâm nương vào căn này để sinh lên, chứ không phải tâm từ đây sinh ra. Tâm căn này chính Đức Phật cũng không xác nhận nằm đâu cả. Vì vậy Đức Phật nói tâm căn này là một sắc pháp mà không xác nhận nó ở đâu. Vì vậy một vị trưởng lão người Myanmar vừa là giáo sư vi diệu pháp nói rằng ngài nghĩ tâm căn này có thể ở cả hai nơi, ở tim và não. Chúng ta không thể suy đoán như thế vì Phật không chúng ta có thể suy đoán như vậy vì Phật không xác quyết tâm căn nằm ở đâu cả. Vì vậy thành ra nếu mà quý vị nói rằng suy nghĩ phát sinh từ tim, từ phần ngực hay phần não, cái nào cũng đúng hết trơn á, theo lời của quý vị trưởng lão về vi diệu pháp này nói, bởi vì Đức Phật không xác nhận. Thưa thiền sư, con quan sát và nhận ra rằng tham phát sinh từ phần bụng, sân phát sinh từ ngực, và si thì đâu nằm trên đầu. Trả lời không đúng chút nào, vì tham sân si thuộc về tâm. Khi tham sân si có mặt, nó tác động toàn cơ thể từ đầu đến chân, chứ không riêng một vùng nào cả. Như vậy cái câu nói rằng là tâm tham phát sinh từ bụng, hay gọi là tâm sân phát sinh từ ngực, và tâm si thì nằm đâu trên đầu thì không đúng. Khi mà tham sân si có mặt thì nó tác động luôn nguyên cái cơ thể của mình. Khi có chuyện lo lắng buồn phiền, thường có cảm giác nhói căng ở vùng chấn thủy, chỗ này có phải là sắc ý vật không? Tức là tâm căn đó. Một cái câu hỏi lâu lắm rồi, năm ngoái, năm 2013. Cái câu hỏi này, khi có chuyện lo lắng buồn phiền thì con cảm giác nhói ở ngực ra chỗ này, căng ở vùng chấn thủy, chỗ này có phải là sắc ý vật, tức là tâm căn không? Tiếng Pali gọi là Hadayavathu. Trả lời không phải, mình không thể thấy tâm căn, và chính Đức Phật cũng không xác nhận nó nằm ở đâu cả. Hồi trước tôi cũng nghĩ là nó ở đâu nơi vùng chấn thủy, nhưng một vị giáo sư vi diệu pháp, đó cái vị trưởng lão mà hồi nãy thiền sư có nói đó, nổi tiếng ở Miến Điện, nói rằng tâm căn này có thể ở tim và ở não, vì Phật không xác nhận ở đâu cả. Khi tâm chấn động, tim đập mạnh, nhưng bao tử cũng co thắt, vậy tâm căn nằm ở bao tử hay sao đây? Và sư thấy là thầy thiền sư này nói rất là đúng này. Là nói lại này, ông nói rằng khi tâm chấn động, tim đập rất là mạnh, nhưng bạn không để ý tới bao tử ha. Bây giờ bao tử cũng có thắt, như vậy thì tâm căn, thế vậy là cái sắc ý vật nó nằm ở đâu? Nằm ở vùng ngực này hay là trong bụng? Khi tâm dao động thì toàn thân cũng tác động theo, nên khó mà nói ở đâu hết trơn. Sư nói có một cái anh đó đó, khi mà sư còn khoảng chừng 20 tuổi đó, anh nói về vấn đề này. Giờ thằng sư nói là sư mới nhớ. Anh nói rằng là ba tôi đó, hồi xưa đó, hễ mỗi lần mà ông nhận một cái hồi xưa là thời kỳ mà cha mẹ của sư hay là cha mẹ của anh đó, thì lúc bây giờ là điện thoại rất là hiếm, mà có cái chuyện gì mà liên lạc nhau mà khẩn cấp đó, báo tin ai chết là bị tai nạn rồi gì là ta đánh, ta gửi dây thép đó. Hả? Gửi điện tín đó, gửi cái biên giấy xanh đó. Ông nói hễ mà khi nào mà ba tôi đó, mà nghe ngoài kia họ báo nói rằng là có dây thép lại cho chú, lặng chung một cầu tiêu trước, tại vì đau bụng quá rồi đó kìa. Đó, bây giờ sư thấy ông này cũng nói đúng rồi. Khi tâm chấn động thì tự nhiên nó bao tử nó cũng bụng nó cũng đau nữa. Như vậy là tâm căn nó nằm đây chứ gì đâu, phải không? Không biết. Vì vậy Đức Phật không có xác nhận nó ở đâu hết trơn. Chàng trưa mới này mới nói rằng khi tâm dao động toàn thân cũng tác động theo, nên khó mà nói nó nằm ở đâu hết. Không biết. Vì vậy đơn giản rằng là nói rằng là cái sự suy nghĩ ở đâu, mình nói suy nghĩ từ đầu cũng được, từ tâm mình cũng được. À, thì mình muốn nói đâu nói à. Nhưng mà ông nói rằng là cái tốt nhất là mình thấy rằng là khi mà có một cái chuyện gì mà nó dao động thì toàn thân của mình nó bị chấn động theo. Nữa, trang 214. Có một bài khác nữa cũng nói về vấn đề đó. Con nhận thấy khi tâm ghi nhận một đối tượng, tâm hướng về đối tượng đó và gán cho đối tượng một cái tên, con có cảm giác là mình đi tới đối tượng chứ không phải đối tượng đi tới mình. Vậy thưa thiền sư, đối tượng tới với mình, đối tượng tới với mình chỉ chờ để hay biết hay là mình đi tìm đối tượng? Đây là một cái câu hỏi rất là hay này, sư đọc lại câu hỏi này. Con nhận thấy khi tâm ghi nhận một đối tượng, tâm hướng về đối tượng đó và gán cho nó một cái tên, con có cảm giác là mình đi tới đối tượng chứ không phải đối tượng tới với mình. Vậy thì con muốn biết là đối tượng đến với mình hay là mình chờ đó, mình đợi nó, hay giả là mình đi tới đối tượng? Trả lời, không có chuyện đối tượng đến với tâm hay tâm chạy vô đối tượng, mà mình có thể nói tâm chú ý tới đối tượng mà thôi. Cái từ mà chính xác là chú ý. Tâm khởi sanh, tâm để ý tới đối tượng, đó là sinh hoạt của tâm. Tâm không đi đâu cả, tâm để ý đang có mặt có vậy thôi. Đi đâu, tới đâu là khái niệm thực tế. Tâm sanh lên rồi hoại diệt, sanh lên tại đây và cũng hoại diệt tại đây. Với tâm đừng hỏi chữ đâu, như đi đâu tới đâu, đâu là khái niệm và câu hỏi đặt ra không đúng. Với tâm nhớ đừng hỏi nó ở đâu, nó đi đâu, nó từ đâu tới. Khi bạn dùng chữ đâu này là bạn sử dụng khái niệm rồi và không áp dụng cho tâm được. Có một cái vị như là suy nhớ là một cái, có một vị này là ở bên ngoài Nha Trang thì phải đó. Hỏi là khi mà mình suy nghĩ về những cái thế giới xa xôi, chứ mình suy nghĩ về mặt trăng, mình suy nghĩ về các xứ mà xa chứ bên phía châu rồi vậy đó, thì cái tâm mình nó đi tới đó có phải vậy không, rồi nó chạy về lại đây? Sư nhớ câu hỏi mà sư quên câu trả lời thôi, đi khi nào cái câu trả lời đọc cho quý vị nghe. Khi cũng nhớ rồi mình đều sư muốn câu giờ thôi chứ không gì hết trơn. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề là đau quá rồi bây giờ phải làm sao đây, là bệnh hoạn, đau đớn bệnh hoạn trong những trường hợp khẩn cấp phải làm sao. Con lớn tuổi và bị bệnh hở van tim cho nên ngực trái hay đau nhói và khó thở. Học thiền Vipassana, con thường xuyên theo dõi hơi thở, đã hở van tim rồi mà còn theo dõi hơi thở nữa, chết rồi. Thưa thiền sư, con phải quan sát hơi thở như thế nào để khi có sự cố gì xảy ra cho thân thì tâm của con không bị dao động? Thì con là gặp khó khăn về cái hơi thở mà. Rồi bây giờ vô đây cứ ngồi cứ dòng hơi thở, là lỡ nó có chuyện gì con cũng biết xử lý làm sao nữa. Thầy sư trả lời, bất kỳ có sự cố gì xảy ra cho thân, hành giả nhớ một điều, chấp nhận. Nó thế nào mình chịu vậy. Trách nhiệm của chúng ta là người thiền tập là suy nghĩ cho đúng và duy trì trách nhiệm có bấy nhiêu thôi. Thế khi mà có một cái sự cố gì xảy ra, mình nhắc mình, đền, cái này là một hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ nhớ duy trì trách nhiệm. Nói hiện tượng tự nhiên để cho tâm mình nó yên xuống, để chấp nhận mà. Tâm nó yên xuống rồi, lúc đó mình duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, vị này muốn nói là khi có chuyện gì xảy ra như ngực đau nhói, nghẹt thở và tâm vị này rất là lo sợ những cái trường hợp như vậy thì phải làm sao? Thiền sư nói hãy quan sát tâm sợ hãi này với tư duy chân chánh rằng, tư duy chân chánh này sợ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Bạn có thể suy nghĩ để chuyển tâm giúp tâm bớt sợ hãi như mình già, tim có vấn đề, sớm muộn gì mình cũng chết teo rau. Chết ngay bây giờ, lúc tâm có niệm định vẫn tốt hơn là chết mà tâm dao động bất an. Vậy hãy giữ tâm cho yên, cho dù cái gì xảy ra cho tim. Vậy thì bây giờ bỏ tim mà giữ cái tâm thôi. Bây giờ mình suy nghĩ này, bây giờ mình già rồi, thế nào cũng chết rồi. Mà chết thì cái chết là cái chuyện là không thể nào tránh được. Thì bây giờ giữ cái tâm này cho yên. Nắm là nắm cái tâm, đừng có nắm cái tim nữa. Cái tim là nó tới lúc nó đi rồi mà, làm nắm nó cũng nổi nữa. Mình càng nắm nó là mình càng dính mắc, phải không? Thì thôi bỏ nó đi, kệ nó. Chấp nhận nó là hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ mình quan sát cái tâm của mình, mình quan sát cái cảm giác ở trong người, mình quan sát cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, vân 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 vân. Tức là bỏ cái tim mà giữ cái tâm. Mà cái câu này không phải là thiền sư nói đây, mà thiền sư nói rất là lâu rồi. Và sư nhờ cái câu này mà sư sống mà. Sư cũng vậy, nửa đêm đang ngồi thiền ngoài bàn Phật, cái tự nhiên nó bắt đầu nó muốn ngã, trúng gió trúng vào gì không biết, mà mình ở cách cái ông hàng xóm mà đi cũng phải 500-600 thước à. Ông đứng bên kia ông nói chuyện, bên này mình nghe không được, đất nào cũng rộng hết trơn à. Đất của sư tới gần 2 mẫu tây, 20.000 thước vuông. Ông bên kia là ông sư 2 mẫu, sư gần 3 mẫu rưỡi, còn ông bên đó đấy 7 mẫu rưỡi. Một lần mà ông từ nhà ông qua sư là ông lái xe qua, thì quý vị thấy lúc đó mình kêu ai? Sư nhớ cái câu ông thầy nói, khi bắt đầu nó té xuống rồi á, thôi mình biến cái nhà này thành cái hòm thôi, chứ không biết làm sao. Bây giờ mình từ đây mà mình bò vô đó, mình lấy cái điện thoại, lúc đó đâu điện thoại di động đâu có, hay là mình ngồi thiền mình cũng đâu đem điện thoại gì ra. Bây giờ điện thoại nó nằm ở trong phòng á. Rồi bây giờ mình kêu mà cho tới lúc mà xe mà cứu thương rồi nó tới, cửa trong này đóng, cửa ở ngoài đóng, nó phá nó vô rồi, thì mình chắc mình cũng tiêu rồi. Thôi đừng kêu ai hết, nằm yên đây. Tức là lúc đó cũng bỏ cái tim rồi, giữ cái tâm thôi à. Tự nhiên nó sống nó yên, tự nhiên nó khỏe ra. Nó kể chờ chết mà. Lúc đó nó hỏi, nếu mình chết thì mình muốn chôn hay mình muốn thiêu nữa? Trời đất ơi, tâm mồ Phật. Tâm kỳ cục ha. Mình nói mình bỏ cái miệng không à. Lúc đó ông thiền sư ông nói, bây giờ mình già rồi, thế nào mình cũng chết à. Thôi giữ cái tâm này cho yên. Vậy mà nó cũng chấn động như thường. Bởi vậy cái sự tu tập nó rất là quan trọng. Bây giờ có một cái bài trình pháp mà cũng khá lâu rồi, năm 2009, một vị cũng nói với cái chuyện đó, sư kiếm đọc cái vị nghe. Con tự cắt tay mình, máu chảy ra rất nhiều, tâm hốt hoảng và mất chánh niệm, mới cắt tay chút xíu thôi quý vị. Kêu mình nhà giàu cắt tay mà ăn mày đổ ruột á, mới cắt một chút xíu. Con tự cắt tay mình, máu chảy ra rất nhiều, tâm hốt hoảng mất chánh niệm, nhờ các cô nhắc nhở giữ chánh niệm, giữ chánh niệm. Tâm con yên được chút đỉnh, con thấy mình dính mắc quá nhiều vào thân này. Bây giờ mình mới khám phá rằng là mình dính mắc quá nhiều. Thưa thầy, phải duy trì chánh niệm làm sao trong những trường hợp khẩn cấp như vậy? Có những cái sự cố nó xảy ra mà mình không có lường trước được, mà nó xảy ra rồi, bây giờ mình phải làm sao đây? Phải tu tập như thế nào? Phải chánh niệm như thế nào? Trả lời, khi có chuyện thình lình xảy ra như thế, chánh niệm thôi không làm được gì cả đâu. Chỉ khi nào tâm có thói quen chánh niệm và có sự tỉnh giác, tức là có trí tuệ, thời mới xử lý được những chuyện khẩn cấp mà thôi. Do đó tôi thường nhắc hành giả phải duy trì chánh niệm liên tục. Khi chánh niệm có trớn thì trí tuệ phát sanh. Bây giờ trí tuệ nằm đó chờ sẵn, và khi hữu sự sẽ giúp mình khi có một sự cố gì nó xảy ra. Phải có chánh niệm và có trí tuệ nằm sẵn đã. Còn khi mà chỉ có chánh niệm không thôi mà mình không có trí tuệ là tâm của mình nó dao đảo. Nó nghĩ tới nhà, tới cửa, nói chuyện là chết rồi đi về đâu rồi, vân vân và vân vân. Hòa thượng Sử U Minh thường nói, người chết nhưng trí tuệ không chết. Nghĩa là một khi mà tuệ giác đã có rồi, tuệ giác hành giả kinh nghiệm lúc đầu chưa mạnh, nhưng với thiền tập tuệ giác khởi sanh nhiều hơn và thường xuyên hơn. Đến với lúc tuệ giác thâm sâu và rộng lớn, tuệ giác này sẽ ở mãi với hành giả, cho dù vị ấy tái sanh về đâu trong sanh tử luân hồi. Đây là cái câu đầu tiên mà ngài Hòa thượng Sử U Minh giải thích cho sư. Mà nó không phải tới nói tuệ giác là có đâu. Tuệ giác là cái gì mà mình tập này. Lúc đầu những cái tuệ giác này nó khởi sanh. Thành ra trong tiếng Pali có 2 chữ. Quý vị nào muốn nói tới tuệ giác à, thì quý vị dùng chữ Vipassana Ñāna thì ông mới hiểu cái này là tuệ giác à. Mà khi mà quý vị dùng chữ này là ông dòm quý vị rồi đấy, thầy thằng sư này đó. Còn tất cả những cái kinh nghiệm gì mà quý vị có thể gọi là Ñāna, Ñāna tức là cái tuệ giác thường thôi. Nghĩa là cũng có vậy đó. Nhưng mà nó chưa phải là trở thành Vipassana Ñāna. Có một cái cô tu nữ gọi lại đây rồi cô tập, cô nói nha na na na, ông nói đúng, mình không hiểu tại sao. Nhưng mà khi mà nói tới Vipassana nha na là ông dòm á. Bởi vì sao? Bởi vì này, tuệ giác hành giả kinh nghiệm lúc đầu chưa mạnh, nhưng với thiền tập tuệ giác này khởi sanh hoài, khởi sách nhiều lần và thiền xuống hơn, cho đến lúc tuệ giác thâm sâu và rộng lớn và trở thành một cái bản chất tự nhiên của hành giả. Quý vị tưởng tượng là mình tu tập mà tới lúc mà là nghe là tuệ giác nó nằm sẵn đây giống như là bản chất của mình à. Ví dụ như mình thấy đồ ăn ngon là tự nhiên nước miếng nó chảy ra, đó là tâm tham phải vậy không? Bây giờ nó làm ngược trở lại thì quý vị thấy mất bao lâu? Khi tuệ giác khởi sanh nhiều hơn, thường xuyên hơn, cho tới lúc tuệ giác thâm sâu và rộng lớn, tuệ giác này trở thành tuệ giác của thiền tứ niệm xứ và sẽ ở mãi với hành giả, cho dù vị ấy có tái sanh về đâu trong sanh tử luân hồi. Cái đó là cái câu đầu tiên mà Hòa thượng Sử U Minh giải thích cho sư khi mà ngài nói vấn đề tuệ giác. Ở đây thiền tập không dạy cho quý vị chú tâm vào đối tượng mà quan sát tâm mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần. kinh nghiệm bất cứ cái gì cũng phải xem tâm, nên khi tâm lo sợ hốt hoảng sanh lên, bạn sẽ nhận ra ngay. Bạn, cái này là quán tâm mà. Mà quán tâm thì quan sát tâm hoài. Khi mà tâm nó lo sợ, nó hốt hoảng, bạn không thấy sao? Thì ông nói rằng hễ mà tâm lo sợ hốt hoảng mà mình quan tâm hoài là mình nghe, mình quan sát thì mình nhận ra được. Khi gặp đối tượng, tâm phản ứng thế nào, tâm suy nghĩ gì, trạng thái bên tâm ra sao, quan sát hoài bạn sẽ có thói quen. Tâm suy nghĩ, tâm xét đoán, tâm hay biết, tâm có chấp nhận ý này ý nọ không, hành giả đều ghi nhận không bỏ sót. Đừng than thở bực bội về những gì xảy ra, mà bình tĩnh xem cần phải làm gì. Chánh niệm tỉnh giác, không than thở, không tranh móc, chỉ cách làm sao mà giải quyết việc trước mắt. Tâm lý thông thường, người ta ưa nhìn ra ngoài, đổ lỗi cho người này người nọ, trách móc tại sao làm cái chuyện như thế này thế kia cho tôi. Tại vì như vậy, do đó mà cơ sự mới sinh ra như vậy. Thì sư nói khi một cái câu chuyện đã xảy ra, mình hướng ra ngoài, mình chỉ tay của người đó, nói chính hắn này, cái người này này, hắn làm cho tôi đau khổ này, hắn đụng cái tự ái của tôi này, tôi đã giúp đỡ cho hắn rồi, hắn đối xử với tôi như vậy như kia cái nọ. Thì mỗi cái niệm mà suy nghĩ như thế này á, ông nói là tà tư duy không. Mà mình lúc đó là khi mình nổi sân rồi, mình đi mình cũng nghĩ, mình ngồi mình cũng nghĩ, mình đứng mình cũng nghĩ, mình nằm mình cũng nghĩ nữa. Nghĩ về cái đối tượng đó đó, xin lỗi là cái thằng khốn nạn đó đó. Mà ông nói cứ một lần mình nghĩ thì nó bập ra 2-3 kg, còn mình nằm đây mình khổ. Sao mà mình ngu vậy? Mà mình không biết, có biết đâu, cứ việc nghĩ à. Không biết, trời ơi, nó đau là tôi lo lắng, tôi mang thuốc, mang men, tôi cạo gió, giờ này nó dám chửi tôi. Vô lý thiệt ha, tâm mình là vô lý thiệt. Mà biết vô lý vậy mà nó vẫn tiếp tục như thường, cái khổ là khổ chỗ đó. Tâm lý thông thường thường nhìn ra ngoài, đổ lỗi cho người này kẻ nọ, trách móc tại sao người này không làm chuyện này, không làm chuyện kia, do đó mà sinh ra cớ sự ngày hôm nay. Cái chuyện này là tại vì vậy cái nọ đó. Rồi mình giận đã rồi mình đi kể cho người này người kia nữa, mình đi mét nữa, rồi trình pháp viết xuống, viết rất là chi tiết. Tôi đi xe bị tai nạn, cái câu chuyện này quý vị nghe rồi. Ông đi xe taxi tai nạn, dập đầu tới 2-3 cái. Lúc bây giờ tôi hoàn toàn không nghĩ tới lỗi ai. Khi cái đầu tôi nó dập máu đổ, hai cái cô ngồi sau cô la thiếu đường giống như là cô đổ máu, mà tôi đổ máu mà tôi làm thinh. Hai bà ngồi sau la quá trời quá đất. Lúc bây giờ tâm tôi hoàn toàn không nghĩ tới cái chuyện là lỗi ai, trách móc người này người nọ. Tâm chỉ nghĩ rằng bây giờ máu đang chảy ra, phải lo mà cứu cái đã. Phải kêu cái ông tài xế lái vô trong cái nhà thương Nhật Bổn gần đó, để cho nó làm cho máu bớt đổ, về là nó phải khâu lại cho nó. 7-8 mũi trên đầu mà làm sao. Nó hoàn toàn tôi không có đổ lỗi, tôi không có giận hờn cho ai trơn. Tôi chỉ là đó, ông lái xe dùm tôi tới đó, đừng có la nữa. Hai bàn ngồi sau im đi, đừng la nữa. Rồi thầy nói rằng là tôi thấy một lần đó, hòa thượng Sửu Minh đó, trong cái ở chùa cũ đó, lúc đó là tôi mới vô tu rồi, chưa tới được 1 năm nữa, thì thầy thiền sư ngài hòa thượng là ở một cái cốc lớn vậy này. Bên cạnh cốc này có một cái cốc cũng khá lớn nữa, có một vị sư trưởng lão ở đây. Sư đó là nhỏ tuổi hơn sư, hay là cỡ bằng tuổi sư thôi. Rồi thầy thiền sư U Dinh là ở mấy cốc nhỏ, tại vì ông mới tu thành cho ở mấy cốc nhỏ. Còn sư thì ở cái dãy của cốc tập thể của hành giả ngoại quốc, mà lúc đó sư chưa vô. Thì ông nói rằng là đó, tôi đang ngồi trong cốc tôi hành thiền, tôi nghe cái ông sư mà lớn nằm bên này, ông nói hòa thượng té, hòa thượng té. Thì tôi từ trong phòng tôi nhảy ra, thì tôi thấy hòa thượng nằm sóng sượt dưới đất. Hòa thượng Sửu Minh á, đi cái tâm cấp giống như là quý vị thấy cái tâm cấp mà cái cốc của hòa thượng vậy, nhưng mà đều thấp hơn. Cái này coi như 1, 2, 3, 4, 5, 6 hòa thượng chừng 3 tâm cấp à. Rồi ban đêm á, chó nó vô nó nằm, tại trời lạnh mà, nằm đó xin lỗi, nằm á dĩa đó luôn. Buổi sáng ngài đâu có biết, ngài đi ra đạp tuột từ trên cao nó nhào xuống. Dạ. Từ trên cao nhào xuống thì ngài té nằm đó. Thì lúc bây giờ ngài la, ngài kêu, ngài kêu tên của cái ông sư mà Út Túc Khê, là cái ông nằm bên cốc bên cạnh. Thì ông này ông nói rằng là rất là may, lúc đó là ông mới đi đâu, mới đi vô, thì ông mới đang đứng rửa tay, thì nghe tiếng ai kêu giống hòa thượng. Ông ra đó, ông thấy hòa thượng nằm đó rồi, là ông la lên, ông la lên hết. Thì khi mà thầy U Dinh, thầy thiền sư Tejaniya mà ra đó, thì thấy là rất là nhiều người tới xung quanh hòa thượng rồi. Thì người thì đỡ đằng này, đừng đỡ đằng kia, mà Thầy nói tôi tới gần gần thấy là mặt hòa thượng dơ dữ lắm, tại vì chắc là lúc mà té xuống là đất cát là vậy đó. Rồi hòa thượng ráng ngước lên để mà kêu kêu cái ông sư ở bên cạnh. Thì khi mà bưng vô đó, bưng hòa thượng vô ông cốc, lúc đó là hòa thượng tôi chưa bao giờ thấy một ông già mà ngon lành như vậy đó. Thầy sư gì nói tôi đi theo, tôi coi thử câu chuyện gì xảy ra, là tôi thấy khi mà để hòa thượng xuống rồi đó, hòa thượng nói nhỏ nhỏ biểu ông đó lặp lại tất cả tăng và ni đi ra khỏi cốc hết, nhất là quý cô ra hết. Ô thưa cô nào cô nấy thế là khóc lóc rồi, mới chút xíu rồi. Có gì đâu mà khóc, làm ôm sùng. Hòa thượng nói thôi đi ra, sư khỏe lắm, không có sao hết trơn, đi ra hết. Tất cả những người nào không có phần sự đi ra. Cái sư mà đứng bên cạnh á, lấy một cái khăn, nhớ bộ giặt khăn lau mặt cho ngài, ngài dặn vậy mặc cho ngài. Còn một sư khác nữa đi gọi bác sĩ báo cho biết là ngài bị mới té, để coi thì chụp hình chụp đồ có cần đem đi nhà thương không. Rồi một sư khác nữa đi báo cho Phật tử biết là 7 giờ hôm nay đó ngài không có cái thời pháp thoại, ngài xuống, thường thường ngài xuống giống thầy vậy, xuống để mà pháp thoại mà nhắc nhở bà con. Dặn dò đâu bà có đó xong xuôi rồi, thiền sư Tỳ Lam mới nói rằng hòa thượng nằm yên nhắm mắt và nói thôi được rồi, vậy yên đó, quý vị đi ra đi, đi chờ bác sĩ tới. Bình tĩnh vô cùng, không có chấn động gì một chút gì hết trơn á. Giống là ngài nằm đó mà giống như là sếp vậy đó. Ông này đi làm chương này, ông này đi làm chương này, ông này đi làm chương này. Ông nào có việc ra khỏi cốc tôi, đừng đứng đó một quá thở không nổi. Rồi nhất là mấy cô tu nữ nữa, đứng ngoài kia khóc lóc ông sùm, tôi không có chuyện gì hết trơn, thôi đi về đi hành thiền đi, tới giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.